kính chào quý vị. Chúng tôi mới từ thành phố San Jose trở lại về đây sáng 1 giờ sáng ngày hôm nay. Vẫn thấy nhiều cái mặt quen ngày hôm qua đi. Giống như cái cô Nhập Thanh. Có mặt ở đây. Tưởng cái có nhiều người sẽ ngày sẽ nghỉ tại vì ngày hôm qua nó dài lắm, đi hơn 24 tiếng đồng hồ luôn. 28 tiếng đồng hồ. Phải không cô Hiền Nhã? Liên tiếp 28 tiếng đồng hồ như thế. Tôi cũng muốn cảm ơn quý vị, những người đã tham dự đó, đi ra tham dự đó, đã đi rất là tốt. Có mấy người mà có mặt ở đây đó, ngày hôm nay đó, ngày hôm qua đi đó, mấy người cũng muốn chia sẻ cái cảm tưởng của quý vị ra sao, tư tưởng quý vị ra sao không, cho đại chúng nghe. Nhất là cái cô Quảng Ngân đó, có rất nhiều chuyện để mà kể. Ngày hôm qua chơi vui không? Em có cảm tưởng nó sao hả Quang Ngân? Nghe gì? Chủ đề hả? Một ngàn tay ngoài mắt hả? Hồi xưa đã có rồi nhá. Tôi không rõ, như cái kinh mà Thiên Thủ Thiên Nhãn Đà La Ni đó là từ bên cái tạng Ấn Độ qua mà. Ngày hôm qua ăn trưa ngon vậy sợ, phải không? Có ngon không? Ngày hôm qua có một cái con gia đình mà muốn trả ơn, biết muốn tỏ lòng biết ơn cái pháp dược sư của chùa, cho nên họ soạn một cái bữa cơm trưa rất là thịnh soạn, ăn no quá trời. Quên luôn hả? Quên thuốc hả? Chúng tôi rất là hân hạnh đã được có cái cơ hội để mà tới được San Jose để mà hoằng pháp. Chúng tôi hân hạnh là được tới chùa San Jose để mà hoằng pháp, tại vì ở đó có cái nhóm rất đông người mà họ muốn tu. Ở lạ lắm, ở trên kia có nhiều người muốn tu dễ sợ, dưới đây hoàn toàn nó ngược lại, ở đây không ai muốn tu hết á. Ở đó họ tu từ 7 giờ sáng tới với mình cho tới 5 giờ chiều luôn, rồi mình nói pháp nó quá giờ nữa, như thường lệ nói tới 5:25 rồi làm phép pháp xong, làm phần còn lại xong cũng gần 6 giờ mới xong. Xong rồi một cái người bị cư sĩ khác trong nhóm đó mời tới nhà của bà. Thì cũng vui là tại vì 6 giờ như vậy thì đúng giờ ăn tối nữa, thành họ dọn cho ăn một mâm tối. Ăn tối cũng ngon không? Rồi buổi trưa ăn là ngon rồi, buổi tối soạn thêm một mâm tình soạn nữa để cho dùng. Tôi đề nghị là trong tương lai mình nên sửa soạn chuẩn bị cho những cái người đi chung chúng ta đó, có một cái món ăn buổi tối trước khi mình đi về lại. Chắc chắn chỗ nào cũng sẵn sàng giúp đỡ một cái chuyện đó. Tại vì như vậy buổi tối họ về, họ cái bụng họ chắc, họ đỡ, họ có sức mà đi về được. Ok, trong tương lai sẽ lo chuyện đó hơn. Ok, thành những người mà đi hoằng pháp chung đó sẽ có đủ vừa ăn trưa, ăn sáng và cũng như ăn tối nữa. Có ai ngày này muốn bàn về chuyện gì không? Dạ. Ui, thiệt hả? Về hả? Cô là anh. Em gái là ai? Ok. Thì cô nào nữa. Ừ. Đọc hết tất cả luôn à. Mà mình bỏ nhiều việc như vậy mà mấy cô này cô đọc hết tất cả à, xong rồi cô cứ nói là phải đăng bài mới chứ cô quay. Họ rất là thích thú mà có cơ hội tới tham dự pháp hội ở San Jose như vậy. Ok. Tại sao có nhiều người mà pháp dược sư được, có nhiều người pháp nó lè như vậy, có nhiều người pháp dược sư nó chậm như vậy, tại sao như vậy? Thành tấm, thành lòng thành tấm, ok, nhiều phước, quý vị muốn hưởng phước thì phải trồng cái nhân. Ngày hôm qua lúc mà quý Phật tử, mà quý Phật tử mà như Quả Ngân đang dùng buổi tối ăn ngon lành sung sướng như vậy thì thầy phải nói pháp cho 8 người nghe. Họ bu lại, họ hỏi cho được, họ truy cho được. Tôi nói kể chứ cho cô nghe cái sự thật của thực tế của cuộc đời. Đừng có nói chuyện gì pháp Phật giáo, nó cái pháp người Thiên Chúa giáo, người Công giáo đó. Cái pháp người Công giáo là sao? Một cái pháp quan trọng của họ làm chuyện từ thiện. Nghĩa là sao? Là từ thiện là sao? Giúp những cái người mà cần vẫn có cái nhu cầu đó. Đem bữa ăn cho họ khi mà họ đói, rồi đem cho áo quần cho họ khi mà họ cần áo quần mặc cho ấm. Họ cho những cái người đó cái chỗ ở tạm thời để cho khi mà họ cần cái chỗ để mà ở. Thấy cái pháp rõ ràng không? Xong quay họ nói làm như vậy, đây là cái pháp của tôn giáo này để giúp quý vị sinh lên cõi trời, gần được Thượng Đế. Có thể được không? Có thể được không? Di Lặc có được không? Được ha? Ok. Tại sao nó được? Tại sao nó được? Tại sao? Quả Ngân nó không được. Tại sao không được? Ok. Nhiều khi được, nhiều khi không được. Mà khi mà nó được á, tại sao nó được? Hả? Thành tâm, ok. Có một người thành tâm khác ở trong đại chúng đây. Đủ phước. Có ai có ý kiến gì khác nữa không? Khi cái vị lên trời, lên ở với lên cõi trời đó, nhất là cái cõi trời mà họ đang sinh, cái cõi trời của ông Thượng Đế đó, cái cõi trời thứ nhì, của trong cái dục giới này, ở cái cõi trời đó, cái vị muốn dùng, muốn ăn thì tự động cái thiên, cái đồ ăn của cõi trời đó, nó hiện ra, cái vị dùng. Tất cả cái mùi vị quý vị muốn có, cay đắng, ngọt, bùi, nó đều có hết tất cả. Muốn gì nó có đấy, muốn là có ngay lập tức, nó sướng như vậy đó. Quý vị muốn là áo quần, thì cái thiên y có một cái vườn đó, quý vị vào cái vườn đó, quý vị muốn bất cứ cái áo gì là cái áo nó hiện ra. Không cần sửa áo, cái áo nó vừa sát cái cơ thể mà đúng theo cái thời, cái mốt thời trang nữa. Ở trong cái lâu đài trong cõi trời đó, nên thấy cái sự liên hệ với nhau không? Lúc khi người ta đói dưới này á, mình đem cơm ta ăn, mình trồng cái phước, rồi sau này khi mình đói đó, trên trời đó có cơm nó tới cho mình không cần làm cái gì hết đó. Thấy chưa? Thấy cái nhân quả không? Giống như vậy, dưới này á, người ta cần áo mà đem cái áo cho người ta, thì lúc mình lên cõi trời đó, mình cần đồ mặc đồ, thích đồ mặc gì đó, áo nó tới, mình không cần làm gì hết. Giống như nhà cửa như vậy đó, đêm cho ta ở cái chỗ ta ở, lên kia mà ở lâu đài, không cần làm gì hết. Đó là cái phước đó, anh ha, mình trồng cái phước để mình hưởng sau này. Tại cái pháp nó có hiệu nghiệm, không phải chuyện chơi đâu. Luật nhân quả mình Phật giáo mình nói rõ ràng lắm. Cái phần nó không hiệu quả là cái phần đó. À, mình có phước là một chuyện, mà chưa chắc hưởng phước được, thành nhiều khi nó có hiệu quả, nhiều khi nó không hiệu quả vì vậy đó. Có nhiều người ta trồng rất nhiều phước theo cái pháp tôn giáo như vậy, nhưng đều cái nghiệp ta nặng quá, ta hưởng được, cũng chịu thôi. Thành cái bên cái người bên tôn giáo kia đó, người ta không có cái pháp để người ta giải quyết cái chướng ngại mà không được hưởng được cái phước đó, họ không thấy được cái đó. Bên kia họ lo một cái phần phước thôi, nhưng họ chưa lo xong cái phần mà giải quyết cái chướng ngại để mà hưởng cái phước. Và trở lại cái vấn đề đề tài ngày hôm nay, tại sao cái pháp dược sư mà bên Phật giáo chúng ta có đó, tại sao nhiều một số người thì nó cái hưởng lợi rất là sớm, lại thì có nhiều người cái lợi ích nó chậm hơn, tại sao như vậy? Thì mình nói hai, bây giờ mình nói hai chuyện rồi. Một cái ông kia thì nói là thành tâm, hai một cô kia cũng nói thành tâm, một người khác là nói phước, một người khác nói phước, sao thành tâm với phước, mình đồng ý. Còn có gì khác nữa không? Có do nào khác nữa không? Cô Hiền Nhã biết không? Thì tại sao? Nhân quả, ok. Nhân quả là gì? Cái lý do thứ ba mà quý vị phải cần nghĩ tới đó, là cái người có xứng đáng được cái hưởng phước ngay bây giờ là không? Có xứng đáng là không? Xứng đáng nghĩa là gì? Làm sao mà xứng đáng bây giờ? Tạo công đức để người khác coi xa xa. Mình giữ giới cái tốt nó mới tới mình được. Mình đang xấu sao cái tới, cái tốt nó tới mình được. Nghĩ cho coi. Một bên mình làm chuyện tốt, mình hưởng cái phước đó, công nhận cái phước nó có rồi đó. Rồi xong mình trở về, mình đi làm chuyện tầm bậy. Rồi mới nói là tại sao mà tôi làm chuyện tốt mà tôi không được hưởng gì hết. Trong đó họ cái chuyện tầm bậy này họ giấu không nói ai hết á. Họ nói sao trời bời nó bất công dễ sợ vậy. Tôi làm chuyện tốt mà không được gì hết á. Còn cái chuyện xấu á không bao giờ ông nói hết á. Thì làm sao mà hưởng được? Hả? Cái gì nghĩ lại cho coi. Như vậy không có nhân quả gì hết hả? Mình làm chuyện tốt. Còn mình quay lưng lại mình làm chuyện xấu. Tức mình có quyền xóa cái chuyện xấu này, mình có quyền cái chuyện tốt này là mình nó mình có quyền hưởng ngay lập tức không? Đâu có được đâu. Nói cách rõ ràng hơn, quý vị tới cho cái người ăn mày đó một đồng để họ đi mua lon bia uống. Rồi xong quay lại ăn cắp 5 đồng. Cứ nói tại sao làm chuyện tốt tôi bố thí bực một đồng ra tôi được cũng hưởng gì hết. Đúng không? Thấy cái nhân quả không? Làm nhiều sao mà hưởng được? Thành ra mình có phước hưởng cũng không được nữa. Phải hiểu cái rõ ràng cái chuyện đó. Hiểu rõ chưa? Mình muốn tốt thì trong người mình cái nhân phẩm mình, cái hành động của mình tốt thì cái tốt nó tới mới lè được. Thành muốn tốt bằng cách nào? Mình giữ giới. Thành Đức Phật rất là từ bi. Ngài dạy cái giới pháp để chúng ta hưởng được mấy cái phước mà chúng ta đang trồng với Phật giáo đó. Ai thắc mắc gì không? Ok, Lan có câu chuyện. Cái báo hiếu cho cha mẹ mình đó, là cái đầu tiên, cái căn bản nhất á, phải lo đầy đủ vật chất cho họ, họ không được thiếu thốn. Cái họ không cần phải đi ăn mày, đi ăn xin người khác, họ không cần mất cái nhân phẩm của họ, mất cái sự tự trọng của họ. Cái đó là cái căn bản của con người, mình phải giúp họ được cái đó. Không cần phải sung sướng, không cần phải sang phải đầy đủ, chỉ cần đủ mà sống thôi, chỉ cần mà có đủ cái điều kiện để mà sống một cách an nhàn thoải mái thôi. Đó là cái căn bản ít nhất mình phải cần lo cho cha mẹ mình tốt, ok. Rồi trên đó là cách mà trầy hiếu khác mà quan trọng chứ vì chủ trương chúng tôi là giúp họ vãng sanh, trồng phước cho họ vãng sanh. Okay. Tại cái thân này đâu còn bao nhiêu nữa đâu. Cha mẹ, thân cha mẹ chúng ta đâu còn bao nhiêu nữa đâu. Thành phải, phải cái mà cái phước mà cái phước mà lớn nhất mình có thể cho họ đó, ban cho họ là cái phước của vãng sanh. Ok. Cái đó trả nợ đó. Cái đó là mình làm ơn cho cha mẹ mình nó thiệt. Nếu quý vị mà lo cái căn bản cho cha mẹ mình đó, là phải lo họ có cuộc sống mà nó vừa đầy đủ, đúng không? Bệnh nó phải lo thuốc cho họ uống, họ mà di động được thì mình kiếm xe lăn cho họ, đẩy cho họ đi. Ok, cái đó là cái căn bản họ phải cần sống như vậy. Ok. Lo chỗ cho họ ở, lo đồ ăn cho họ ăn. Ok, cái đó là cái căn bản. Những điều có đó chỉ căn bản để ra để mình duy trì cuộc sống thôi, để duy trì cho cuộc sống trong cái có cái nhân phẩm. Cái đó là cái căn bản. Tại vì cái cuộc đời của con người này nó ngắn ngủi dễ sợ lắm. Cha mẹ quý vị, phần lớn cha mẹ quý vị không có biết đâu. Thành quý vị phải giúp họ trồng cái phước báo để mà vãng sinh về cõi Phật. Ok. Nếu quý vị làm được như vậy là mình đang làm ơn cho cha mẹ mình. Chủ trương tôi là vậy, mình trả hơn là mình nợ, mình làm chủ nợ hơn là làm con nợ. Thầy hơi sang, ngàn giờ ăn mày người thích chuyên thích xài sang. Mình nợ mình trả hơn chứ mình trả vừa, bao giờ mình trả hơn hết đó. Có pháp mình này mình trả hơn, mình nợ người ta. Quý vị trả lại ơn họ bằng cách nào? Tạo cái phước vô lậu cho họ. Khéo. Họ không biết đó. Quý vị chỉ lo trả cái phước hữu lậu cho họ thôi. Phước hữu lậu là cái phước dạng như nhà cửa, rồi tiền bạc, rồi sinh linh quả trời nào. Mấy cái đó đều phước hữu lậu ấy. Cái phước vô lậu là phước dạng như phước vãng sanh, là một cái loại phước vô lậu. Cái phước mà tu hành là một cái phước vô lậu. Cái phước mà thành Phật là cái phước vô lậu. Họ cho mình cho họ những cái phước như vậy thì mình trả nợ, mình trả nợ rất là lệ. Yes. Của mình chứ. Tại vì mình trả có nghĩa là mình có chủ động. Mình hiểu cái pháp, tại mình cố gắng mình có một cái hành động gì đó để mình trả lại cái nợ đó, trả lại cái ơn đó. Ok. Tại mình là sống mất thì đều mình phải tự động mà trả ơn cho người cha mẹ mình. Chết sống nó không quan trọng, mình phải làm cái gì để trả ơn lại cho họ. Cái đó là cái căn bản của con người. Quý vị làm con người, cái ngày hôm nay quý vị có cái thân này là tại nhờ cha mẹ cho quý vị. Thì mình phải trả cái ơn đó, đừng có dài. Mình làm con người, mình còn làm con người ngày hôm nay, còn sống một cái thở làm con người này, làm phải trả lại cái nợ đó. Cái đó là sự khôn ngoan của mình. Mình tới đây là lãnh cái nợ rồi, phải lo trả nó. Ok. Cái pháp mình nó như vậy. Nè, quả ngân sao?
Ăn đường lên tay em cho ăn tới cho bao
Chết sớm, cái sân là chết sớm lắm. Cái người mà nổi giận là người đang chết. Họ không biết cái chuyện đó. Nhưng người lớn tuổi đó, họ nổi sân chừng nào họ không còn bao lâu nữa chừng nữa. Quá sướng rồi. Mà cái khổ là như vậy này, quý vị không biết nè. Cái khổ người ta như vậy, cái khổ con người như vậy nè, không phải họ không thấy cái sướng, họ thấy cái khổ không à. Cái sướng thì không thấy. Con cái nó yêu thương mình, nó chiều chuộng mình, nó chăm sóc cho mình một cách thương yêu như vậy, không thấy mình sướng. Mà chỉ thấy là nó làm mình giận không à. Nó tự dày vò. Nghe không? Quý vị nghe rõ ràng không? Quý vị từ dài vò lấy, không ai dài vò quý vị hết đó. Nghe rõ không? Nè, nhìn cái mặt lên, nhìn qua, nhìn cái mặt thầy nè. Quý vị đang tự dài vò đó. Không ai dài vò quý vị hết đó. Quý vị đang tự làm khổ đó. Không ai làm khổ quý vị hết đó. Mấy cái người khác á, người có tiền, ta thảy bà vào trong cái viện dưỡng lão, đâu có nuôi ở nhà đâu, đâu có dạy vậy, đúng không? Để mình giấu viện dưỡng lão đi, chứ còn ai mới có tiền giờ lo cho bà, lo bà mệt quá đi. Sự thật là vậy, có tiền là đẩy bà vào viện dưỡng lão ngay lập tức à, nhốt bà lại, đúng không? À, thì cái bà gì đó xong rồi không phải nó lộn xộn không nghe lời, nó nhốt lại trong cái viện dưỡng lão à, ước nghe đó. Dạ. Nghe không? Thời buổi xứ này là vậy đó, lộn xộn mà không nghe lời nó nhốt vào trong viện dưỡng lão chứ đừng có chơi đó. Đằng này nó cứ ở nhà rồi chăm sóc nhưng mà chú đáo như vậy nó còn không thấy không biết là mình có phước có con cái nó có hiếu. Bởi vì người tu hành chúng tôi nói chúng tôi nhắc cái việc chuyện gì, đừng có bi ác, đừng nó xấu, đừng có than. Quý cái vị than là cái triệu chứng rõ ràng quý vị chỉ thấy cái xấu mà chị quý vị không thấy cái tốt, quý vị đang tự dài vò đấy mà không biết. Ngày hôm qua chúng tôi tới chúng ta tới tới cái chỗ một cái chùa đó, mà tôi thấy cái lạ nhất là hơn 100 người rất là cảm kích mình tới mà nói pháp cho họ nghe, để biết cách sống, để biết cách chết. Không ai nói họ nghe. Họ bỏ một ngày, 7 giờ chiều, 7 giờ sáng cho tới 5 giờ rưỡi chiều, 6 giờ chiều, để học cách sống, để học cách chết. Và ra là San Jose, ok? Còn dưới là Los Angeles á. Los Angeles là sao? Ngày hôm nay có bao nhiêu người ha? 15 người có mặt ngày hôm nay. Thầy phải lật đật lái về đây để đúng 7-8 giờ sáng mà mở cái pháp hội ở đây để có 15 người tới tham dự. Có 4 người trên Skype nghe nữa. Thì nói thôi, mình công bằng nó 20 người đi. Khi quý vị già, tôi nhốt quý vị trong cái viện dưỡng lão hết. Bỏ ghét. Nếm cái mùi cay đắng.
Ha, ha, ha.
Why not? Why not? Bà vui tính dễ sợ, bà hồn nhiên lắm. 2:30 sáng tới đó thì cho vào cái phòng ngủ. Cái bà đó lần đầu tiên mà tới, thằng bà hỏi: ủa tối nay mình ngủ ở đây hả? Nó nói cái bàn. Cũng rồi đi nữa, lần sau rồi đi nữa nè. Thích ăn nhỉ, sợ đồ ăn nhưng mà soạn ngon. Thích ăn hả? Mới ăn nhỉ, nó vui vui miệng hơn nha. Đồ ăn điểm tâm vậy đó. Có ai con muốn đem gì, đề cập gì lần cuối cùng, lần chót không? Trang 51. Mình phải soạn mấy cuốn sách mà trình độ nhỏ nhỏ đó. Mình lấy mấy cuốn sách cũ mà trang nó khác đó, sa thải đó, để riêng ra chứ đừng để lộn nó lộn xộn, mất hay.